Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa Đại Đức Thích Tâm An, trụ trì chùa Hưng Pháp. Kính thưa Hiện Tiền Chư Đại Đức Tăng. Kính thưa toàn thể đạo tràng. Hôm nay bản thân chúng tôi có nhân duyên về tại chùa này để đảnh lễ Phật, để thăm chư tăng và để chia sẻ với toàn thể đạo tràng một cái pháp thoại để chúng ta cùng tu cùng học. Thưa quý Phật tử, khác với tất cả tôn giáo khác, đạo Phật chúng ta rất đặc biệt và rất bình đẳng. Một câu nói của Đức Phật khiến cho chúng ta có niềm tin rằng chúng ta sẽ giải thoát, chúng ta sẽ đạt được quả vị tối thượng, chúng ta sẽ đạt được tất cả những cái ước nguyện mà chúng ta mong cầu nếu như chúng ta thực hành lời Phật dạy. Đức Phật dạy trong Kinh Pháp Hoa một câu thế này: ta là Phật đã thành và các ngươi là Phật sẽ thành. Phải không? Đức Phật khẳng định cho thầy và cho toàn thể cái Phật tử biết là tất cả chúng ta đều có khả năng thành Phật. Tu không phải chỉ làm chúng sanh, tu không phải để làm những cái tín đồ của Đức Phật, mà tu để làm Phật. Hôm nay quý vị về đây để tu một ngày, và cái đạo tràng này gọi là cái đạo tràng niệm Phật. Đạo tràng này đã hướng về đâu? Hướng về cảnh giới cực lạc của Đức Phật A-di-đà. Mà dù có đạo tràng nào đi nữa, dù có tu, dù có là hướng về thế giới nào đi nữa, thì tất cả những người đệ tử Phật đều phải áp dụng cái lời dạy của Đức Phật vào trong cuộc sống. Hôm nay thầy sẽ nói với quý vị một cái đề tài và để xem thử chúng ta có làm được trong cuộc sống này không. Đức Phật dạy ta là Phật đã thành và các ngươi là Phật sẽ thành. Vậy thì chúng ta tương lai có thể làm Phật được, vậy chúng ta có tương lai có làm Bồ Tát được không? Vậy bây giờ thầy đi tìm Bồ Tát ở đâu? Bồ Tát là ai? Bồ Tát, cái nghĩa của nó theo cái nghĩa tiếng Phạn gọi là Bodhisattva, dịch tàu dịch là Bồ Tát. Mà Bồ Tát nó có nhiều nghĩa lắm. Ở đây thầy chỉ trích ra ba nghĩa để chia sẻ với quý vị, xem những người ngồi đây có phải là Bồ Tát của thầy không. Bồ Tát là người đã hoàn toàn giác ngộ, là một chúng sanh đã tu tập để giác ngộ. Cái đó nghĩa thứ nhất gọi là Bồ Tát. Hằng ngày quý vị khi mà khổ đau, quý vị niệm đức Bồ Tát nào? Quán Thế Âm. Đó là Bồ Tát đã giác ngộ. Hàng đó chắc chắn là không phải là quý vị và thầy đâu, phải không? Cái hàng thứ hai Bồ Tát là gì? Chúng sanh thiết tha với giáo lý, với giác ngộ. Chúng sanh sẵn sàng hy sinh cái cuộc sống của mình để bảo vệ chánh pháp, để hướng đến giác ngộ. Ở đây, ở Việt Nam chúng ta có một người làm việc đó mà được phong làm Bồ Tát. Các vị có biết là ai không? Bồ Tát Thích Quảng Đức. Người đã đốt thân này để làm gì? Để bảo vệ chánh pháp. Một người nào mà thiết tha với cái giáo lý của Đức Phật, với chánh pháp, với sự lớn mạnh của đạo pháp, thì người đó được gọi là Bồ Tát. Đó cái hàng thứ hai mình làm được chưa?
Chưa.
Bây giờ xem từ cái hàng thứ ba có mình không nha. Các có cụ, các cụ không? Có các bà, các cháu đấy không? Cái đạo tràng này khó cho thầy một chút là nhiều trình độ, cho nên là thầy hy vọng quý vị sẽ kiên nhẫn để chia sẻ một bài pháp mà nhiều trình độ quá thì rất là khó để mà chuyển hóa. Nhưng thầy hy vọng ai cũng sẽ có được cái hạnh phúc, có được cái hỷ lạc trong cái thời pháp sáng nay. Hôm nay thầy sẽ chia sẻ với quý vị một cái giáo lý mà nó thiết thực trong cuộc sống, và nó cần, rất cần thiết cho cái đời sống của các Phật tử. Không chỉ nhắm tới vấn đề mục đích tu học, mà nhắm đến cái hạnh phúc của gia đình trong hôm nay, tại đây và bây giờ. Mình là những đệ tử Phật, khi mà mình muốn gọi là mình ước nguyện một điều gì trong tương lai, đó là cái ước nguyện. Nhưng muốn ước nguyện đó thành, muốn nó thành tựu, thì chúng ta phải gieo nhân, đúng không? Đối với đạo Phật thì tất cả phải có nhân và quả. Không có nhân thì có quả không? Bây giờ mình ngồi đấy mình cầu nguyện, ngày mai ra ngoài đó cái ngoài vườn này xoài nó mọc đầy cho con ra không hại xoài. Ngồi đấy cầu nguyện hoài xoài có ra không? Các cụ? Không phải không? Mà muốn xoài nó ra thì làm gì? Ra trồng hạt giống xoài xuống, phải không nào? Tưới chăm bón. Thì không cầu nguyện thì ngày mai cái xoài nó vẫn lớn, nó vẫn ra trái. Bây giờ chúng ta đang cầu nguyện để về cảnh giới của Đức A Di Đà, muốn thành Phật, muốn thành Bồ Tát. Cầu nguyện đó là cái ước nguyện. Nhưng bây giờ muốn cái ước nguyện là thành tựu, thì bây giờ chúng ta bắt đầu gieo giống Bồ Tát. Và một trong sáu cái hành của Bồ Tát, sáu giống Bồ Tát, đó là cái hành nhẫn nhục ba la mật. Mà tất cả chúng ta đây nói thì rất dễ, nhưng mà vào cuộc sống cái hành nhẫn nhục này chúng ta rất yếu. Hở một chút là nóng, hỡ một chút là giận, hỡ chút là sân, hỡ chút là từ ái, hỡ chút là lạy. Tất cả đó là gì đâu? Tất cả những giận hờn sân lạy đó là biểu hiện của thiếu sự kiên nhẫn. Không có sự thành công nào trong cuộc sống này mà không đòi hỏi sự kiên nhẫn, thưa quý vị, phải không nào? Gia đình cũng đòi hỏi sự kiên nhẫn, học tập cũng đòi hỏi sự kiên nhẫn, làm việc cũng đòi hỏi sự kiên nhẫn, và tu để thành Phật cũng đòi hỏi sự kiên nhẫn. Cho nên cái pháp nhẫn nhục ba la mật này là cái chìa khóa để về cực lạc. Bài pháp này thầy nói là đường về cực lạc. Làm sao để về được cực lạc? Chỉ cần làm cái này thôi là về cực lạc, chứ không cầu gì nữa hết, phải không nào? Quý vị và thầy, bây giờ mình ước, mình ước cái gì? Mình làm, không cầu. Đối với đạo Phật là làm, và làm xong có nhân, có duyên thì có quả. Hôm nay quý vị đang làm chứ không phải đang làm đâu. Quý vị đến chùa như thế này là hôm nay đang gieo một cái nhân thiện, nhân tu tập, và đang tưới dưỡng nó bằng cái giáo pháp của Đức Phật là giáo pháp nhẫn nhục ba la mật tại bây giờ. Và về tới nhà là thấy nó kết quả ngay đấy. Cứ nghe biện pháp này về tới nhà sẽ khác liền, hành sự khác liền. Đó là mình đã tu tập. Tu là như thế. Nhẫn nhục là gì? Chữ tàu chữ nhẫn ở trên cái chữ đau, ở dưới chữ tâm. Tâm là tim. Mà cái tim mà bị dao mà đấm vô đau không quý vị? Đau lắm phải không? Đau gọi là rướm máu, đau lắm. Mà nếu như một người tu thì khi mà đụng cái dao mà đụng vào cái tấm phải nhận, nhận cái đó mới gọi là tu. Nhưng mà có những cái mà đau thì dù cái da thịt này, cái dao nó đụng một lần thôi, đau một lần thôi. Chứ còn có những cái đụng mà đụng một lần mà đau nhiều lần lắm. Mà nếu không có pháp tu thì không thể vượt qua. Nhận nhục là chịu đựng cái điều xấu hổ, cái điều sỉ nhục, cái sự tổn thương, cái sự khó chịu trong cuộc sống. Quý vị đã chịu đựng chuyện đó chưa? Khi nào mà bị người ta la mắng một cái, quý vị vui hay buồn? Hoan hỷ hay phản đối? Chồng mà nói to một cái, vợ cũng làm ngay một tiếng to liền, phải không? Tại đó chúng ta rõ ràng trong cuộc sống, trong cái hàng ngày chúng ta không có biểu hiện được cái đức nhẫn nhục. Được, khi đi vào tiếp tục nói cái này, thế này tu là gì? Quý vị nói bây giờ quý vị nói thầy, xưa nay tôi hay nghe nói câu thế này: thưa thầy, con tu làm sao thầy biết? Con tu làm sao thầy biết? Quý vị biết không? Tôi tu quý vị biết không? Biết bằng cách nào? Không, đối với đạo Phật là chúng ta phải lấy cái để mà đo lường. Đo lường ngay trong cuộc sống chứ đừng có nói chuyện huyền hoặc. Nhưng mà cái tấm đó nó biểu hiện trong cái chuyện tu là qua thân, khẩu và ý. Nếu hằng ngày mà thân nó làm việc ác, miệng nói việc ác, ý nghĩ việc ác thì người đâu có tu không? Một người mà lên chùa niệm Phật hằng ngày 100 lần, 200 lần mà về gặp chồng một cái là chửi, là mắng, là giận, là hơn, người đâu có tu không? Thân tu mà tấm không tu, phải không nào? Cho nên một người mà biết có nhuần nhuyễn tu tập là qua cuộc sống hàng ngày coi thử cái thân mình làm việc gì, miệng nói như thế nào và ý nghĩ ra làm sao. Thấy thầy Dương Tỷ mà hở đâu mà cái mặt mà nội sân lên, rồi ăn nói cộc lốc, rồi vùng vằng. Biết ông này áo này có mặt nhưng mà tấm thì chưa có tu. Những người này mặc áo trang rất đẹp nhưng mà tâm bây giờ có tu không? Bây giờ thì có tu nhưng bước ra khỏi đấy á, mới là cái chiều, cái để gọi là đánh giá mình có tu hay không. Cho nên cái pháp nhẫn nhục là cái tiêu chuẩn để đo lường biết mình có ứng dụng cái lời Phật dạy trong cuộc sống không. Hay nói khác hơn là mình có phải là Bồ Tát không? Đúng không nào? Nhẫn nhục là chịu đựng cái điều sỉ nhục, những cái sự xấu hổ, những cái điều tổn thương gây khó chịu cho mình. Nhưng mà nhận chịu đựng không phải là chịu đựng một cách vô lý, đè nén nó, bị đập là thôi cứ mình nói nhận nhục, tôi chịu đựng, tôi nhận nhục. Không phải. Bởi vì nếu cứ chịu đựng hoài đến một mức á, giống như cái bánh mà bơm ra là nổ cái bùm là xong, phải không? Các ba chịu đựng chồng đập, đập chồng la, chồng mắng, cuối cùng chịu không nổi cái đó ba, làm một lần ba đổ vỡ gia đình. Cái nó không phải là nhẫn nhục của đạo Phật. Mà nhẫn nhục của đạo Phật là nhẫn nhục chịu đựng để chuyển hóa tất cả cái khó khăn, cái tổn thương, cái khó chịu đó thành ra cái tình thương. Ví dụ như thế này, chồng nói, chồng có thể là trong lúc mình nóng giận có thể nói mình một câu mình không vui, có thể hành sự một cách không đúng, mình chịu đựng và mình khởi lên một cái tâm thế này: dù gì đây cũng là chồng của mình. Mình nhận một chút thì cái việc nhà nó thuần, nó yên. Mình nhận là mình thương chồng mình, thương mến chồng mình. Vì đấy là chồng mình, người mà mình nâng khăn sửa áo sống cuộc đời. Không lý một câu đó mình không nhận được. Mà nếu mình không nhận thì cái tình cảm giữa trời chồng nó sinh sức mẹ, nó ảnh hưởng đến hạnh phúc của gia đình. Cho nên nhẫn nhục là để chuyển hóa bằng tình thương của mình. Vì Phật tử nhớ cái đạo Phật là vậy. Khi nào mà quý vị gặp khó khăn, quý vị hãy khởi lên cái tình thương, khởi lên cái lòng thương đối với người đó, gọi là lòng từ, thì mới nhẫn nhục được. Tôi kể quý vị nghe một câu chuyện gọi là Làng Tương Như. Chắc ở đây các cụ lớn tuổi thì biết Làng Tương Như và Liêm Pha. Có nhớ không? Nước Triều và nước tầng. Các cháu còn nhỏ thì chắc không hiểu, nhưng mà về đọc đi, câu chuyện này rất hay. Làng Tương Như là Quang Văn và Liêm Pha là Quang Võ của nước Triệu. Vào lúc đó nước Tần là mạnh nhất và rất là ngang ngược. Ông triệu tập tất cả vua bảy nước đến, và ông gọi là cái thái độ vô lễ trịch thượng của vua Tần mà không ai dám phản đối cả, không ai dám nói một câu cả, cứ sợ cái bạo lực, cứ sợ cái quyền hành, cho nên cúi đầu mà chịu đựng. Có một vị quan của nước triều tên là Làng Tương Như, ông đứng dậy, ông trị mặt vua Tần và ông chửi xối xả vào trong mặt vua Tần, và ông chỉ cho ông vua Tần thấy cái sai, cái vô lễ và cái thiếu cái đạo đức của người lãnh đạo. Và sau khi ông phản ứng như vậy thì mọi người cứ tưởng rằng là vua Tần sẽ giết Làng Tương Như, nhưng mà không, vua Tần sau khi đó tỉnh dậy, tỉnh thấy mình sai lầm và cung kính Làng Tương Như, lấy ghế bảo lấy ghế cho Làng Tương Như ngồi. Sau cái cuộc mà gặp mặt như vậy xong về nước thì Làng Tương Như được vua triệu là rất cung kính và giao cái quyền tối thượng trong đất nước, tệ tướng cho ông. Thì Liêm Pha là cái tướng võ, quý vị biết mình có hai hàng tướng văn và tướng võ, thường là chống đối nhau. Thì ông Liêm Pha ông nói Làng Tương Như có cái lỗ miệng không à, có cái lưỡi không à, mà làm gì phải cúng kính như thế. Tôi đây là tướng cầm quân ra trận, giết giặc, làm cho đất nước an nguy, tại sao là đại vương không cúng kính tôi? Thành ra bất mãn. Vì vậy ông bực, và một lần là ông gặp Làng Tương Như là ông lầm nhục, ông cố lầm nhục Làng Tương Như để cho thỏa mãn cái nóng trong lòng, thỏa mãn cái tự ái trong lòng. Mà Làng Tương Như một lần mà thấy như thế, ông không nói gì cả, ông thấy như vậy ông tránh. Thấy mà Liêm Pha đi bên hướng A, ông tránh qua hướng B. Làng Tương Như nói to, ông cúi đầu ông nghe. Thì những cái học trò của Làng Tương Như, những người gọi là môn nhân của Làng Tương Như, những người phụ tá Làng Tương Như bất mãn, cho rằng là ông này không có nghĩa khí, ông có hào khí và ông xứng đáng lãnh đạo mình. Hôm đó thì họ mới gặp Làng Tương Như, hỏi vì sao tể tướng lại sợ Liêm Pha, vì sao tể tướng không giữ danh dự mà cứ tránh né như thế, tể tướng sợ Liêm Pha hay sao? Làng Tương Như mới hỏi một câu thế này: giữa vua Tần và Liêm Pha thì người nào là dữ hơn, người nào có uy quyền hơn? Nó dĩ nhiên là vua Tần có uy quyền hơn. Vậy thì đối với vua Tần ta sợ hay là ta không sợ? Nói vua Tần ta đã chỉ mặt ta chửi, ta đã chỉ mặt ta chỉ cho thấy sai, ta không sợ. Nhưng mà Làng Tương Như là ta tránh, bởi vì sao? Vì trong cái đất nước này chỉ có hai tướng, đó là tướng Văn và tướng Võ. Nếu như ta và Làng Tương Như mà mâu thuẫn thì cái đất nước này sẽ đổ vỡ. Ta nhìn Làng Tương Như, không phải ta sợ Làng Tương Như, mà vì cái an ninh, vì cái hạnh phúc của xứ sở. Cho nên cái nhận này là vì cái lòng thương, vì cái đại từ, vì cái nhìn sâu xa. Vậy thì khi người vợ mà bị người chồng mắng thì mình phải thế này, mình phải nhìn, nhận, vì nhận để bảo vệ cái hạnh phúc của gia đình. Nhận làm gì? Nhận để thương chồng, nhận để cho thấy chồng thấy mình chịu đựng. Và quý vị biết sau khi Làng Tương Như mà nói câu nói đó xong thì Liêm Pha lập tức đến để xin lỗi Làng Tương Như vì biết mình đã sai. Vậy thì một người vợ mà nhận được chồng mà nói cho truyền tải được cái tình thương của mình đến cho người chồng, hoặc ngược lại, một người chồng mà nhận với người vợ và truyền tải được cái tinh thần đó đến người vợ thì không cần phải nói nhiều, sẽ chuyển hóa được những cái sai lầm của chồng của vợ và hạnh phúc sẽ gia đình. Vì vậy để mà có hạnh phúc trong cuộc sống từ cá nhân, gia đình, xã hội, cái đức nhận này là cái chìa khóa để mở ra tất cả những cái hạnh phúc. Mà đặc biệt trong cái pháp tu của việc chúng ta là càng nhận nhìn hơn nữa. Một người Phật tử là có bốn cái đức mà chúng ta thường phải hành, đó là gì quý vị? Từ bi hỷ xả. Quý vị có từ bi hỷ xả không? Phật tử là phải có từ bi hỷ xả. Từ là ban vui và bi là cứu khổ, hỷ là hoan hỷ về sự thành công của kẻ khác, xả là không có chấp, xả là buông bỏ. Vậy một người Phật tử để đúng với cái chức năng của nó, đúng với cái danh nghĩa của nó thì chúng ta phải nuôi dưỡng lòng từ bi hỷ xả. Mà muốn có cái đó thì chúng ta phải có nhẫn nhục ba la mật. Còn một hôm có một vị tỳ kheo trẻ gánh tỳ với ngài Xá Lợi Phất. Vì được ngài Xá Lợi Phất là đệ tử đầu của Đức Phật, được Đức Phật luôn luôn giao những trọng trách, cho nên ông bực mình, ông ganh tị. Cuộc đời này là vậy, quý vị biết, tu cũng trong cái thế giới tu cũng có những chuyện đó, mà ngoài đời cũng cái đó. Thế người tài là ganh tị. Cụ Nguyễn Du mà nói một câu là trăm năm trong cõi người ta, chữ tài chữ mình khéo là ghét nhau, phải không? Trải qua một cuộc bại dâu, những điều trong thấy mà đau đớn lòng. Người con gái mà đẹp là bị thiên hà nó ganh tị, hồng nhan thì đa trung, vì cuộc đời nó ganh tị. Mà ngài Xá Lợi Phất là một người tu hành như vậy mà cũng bị ganh tị. Hôm đó vị tỳ kheo bực mình quá, thấy Đức Phật phải đại chúng với mọi người cung kính, ngài Xá Lợi Phất bực mình, ngài lên mép với Đức Phật nói: Bạch Đức Thế Tôn, ngài Xá Lợi Phất là ngài coi thường con, ngài làm cho con, ngài đi ngài đùng con tệ, mà ngài xin lỗi, và ngài thường ý lại cái tình thương của Thế Tôn, cho nên ngài hay la mắng con. Thì khi Đức Phật nghe nói như thế là biết cái chuyện không có, nhưng mà Đức Phật ngài mình rất là công minh, cho người xuống kêu ngài Xá Lợi Phất lên hỏi. Đối diện hai ông, vừa cái ông kiền bị cáo và ông nguyên cáo ở đó, hỏi: Này ngài Xá Lợi Phất, hôm nay có một vị tỳ kheo lên kiền với tôi là tôn giả Xá Lợi Phất á, là hay mắng nhiếc vị sa di này, vị tỳ kheo này, và làm cho vị này tệ mà không có xin lỗi, mà không dừng người này dậy, có đúng không? Vì biết ngài Xá Lợi Phất trả lời sao? Mình là mình sẽ cãi lộn, mình sẽ giải thích, mình sẽ đủ thứ, con không thể này, con không thể khác, phải không? Ngài Xá Lợi Phất ngài nói thế này: Bạch Đức Phật, giống như đất có thể chịu đựng được nước sạch, nước dơ, chất bẩn, chất thiểu, tất cả những gì mà dơ bẩn hay sạch gì mà đổ xuống đất, đất cam chỉ mà không hề có một cái phàn nàn, không hề có một cái phản ứng. Con thu tu hành theo đất, cho nên tất cả những gì vui buồn, những gì phải trải, những gì thật hơn, con xin cảm nhận, con chịu đựng. Một người mà tu quán thân trên thân, thấy cái thân này vô thường, Bạch Thế Tôn có cái gì đâu mà tự hào, để mà la, mà lỗi, để mà mắng, mà nhiệt. Con là một người lấy hành đất mà tu, cho nên con xin nhận nhục bá la mật. Thấy không? Thế nên quý Phật tử tu là mình gì? Có những bất ắc bất tắc trong cuộc sống thì chúng ta phải nhớ cái câu nói của ngài Xá Lợi Phất, phải biểu hiện cái hành đó vào trong cái thân, trong cái lời nói. Và hôm nay quý vị nghe bài pháp này xong thì về để ý nghe, chiều này từ giờ này trở đài sau nghe, nói những câu nói nào mà nghe không được thì chỉnh đốn lại nghe. Bởi vì sao? Nhận gồm có ba pháp: thân nhận, khẩu nhận và ý nhận. Chứ nói nhận chung chung được, nói tôi tu hành nhận nhục, mà cái gì mà không vừa ý một cái là phản ứng âm âm thì nhận nhục ba la mật cái gì. Tu mà ngồi mà nóng một chút, thầy ơi đang nóng quá mà sao không tụng kinh được. Ngồi trong người nhà mà hơi lạnh, thầy ơi lạnh quá mà sao không tụng kinh được. Thưa thầy, vậy đang đói làm sao mà ngồi thiền được. Thưa thầy, no quá ngồi thiền không được. Có không? Thưa thầy, mệt quá ngồi thiền không được. Thưa thầy là gì đó, đau quá ngồi thiền không được. Tu là phải thân nhận, đó là nhận về nóng cũng tu cũng ngồi niệm Phật, lạnh cũng ngồi niệm Phật, mà đói cũng ngồi niệm Phật, nó cũng niệm Phật, mà đau đớn cũng niệm Phật. Đó gọi là thân nhận. Nhận những cái sự đau đớn, thân mình á có đau một chút thì nhớ rằng thân đau, nhưng mà tâm đừng để đau. Đừng kiểu là nhà giàu đứt tay như ăn mày đổ ruột. Quý vị thấy mà nhà giàu mà đứt ngón tay cái là giống như thế giới này sập á, có ăn mày ngoài cơ mà sắp chết mà, thấy chuyện bình thường. Và tâm của mình là thường thường là tâm nhà giàu, cho nên có một chuyện chỉ cả là la lên, rầm là lỗi lên, mà trong không biết rằng là tất cả những cái đó chỉ là ngoài thân. Cho nên nhận nhục là thân nhận, là nhận ốm đau, nhận nóng lành, nhận đói khát, và những cái nghịch cảnh chúng ta phải nhận. Tu là có những nghịch cảnh để chúng ta biết, để chúng ta biết chuyển hóa, cái đó mới là tu. Cho tu mà lên đến chùa mà ngồi như thế này không ai mà gọi là nói nặng mình, không ai làm khó mình, không ai là gây cái khó khăn cho mình, thì thôi ai tu cũng được, phải không? Về nhà mà chồng mà lá mà nhìn được mới là tu, phải không? Vợ mà căng răng mà gọi là nợ nụ cưới mới là tu. Những nghịch cảnh đó chính là những cái bài trắc nghiệm cho cái tâm mình có tu hay không tu. Cái đó là biểu hiện của thân nhận. Thứ hai là khẩu nhận. Khẩu nhận là gì? Miệng không nói bốn điều bất thiện pháp. Bốn điều đó là gì? Quý vị coi kiểm tra lại có thử có không nha. Thứ nhất nói lão có không? Thứ hai là nói hai lưỡi có không? Tới nói cho chị dễ thương quá, mới xây mặt chị dễ thương mà xây lưng cả là cũng mề nào một con mề nào xong cái mặt dễ ghét quá. Trước mặt thì khen, sau lưng thì chê, có không? Rồi nói theo dệt, có nói theo dệt không? Thấy con kiến thì nói trồng to như con voi, có không? Nói lời nói độc ác, nói theo dệt, nói lời hai lưỡi, nói lời phù phiếm, thật thì nói không thật, nói phù phiếm, nói những điều không có tưởng. Thì dù như thế này, mình cũng thấy má chứ cả, mà nghe ta nói má thì mình cũng bay ra, trời tôi thấy má, có không? Trời ơi, như vậy như này các Bồ Tát này mà sao mà đau khổ thế này. Các Bồ Tát này, cho nên khi mình nói mình tu, mình theo hành Bồ Tát thì là mình không nói lời độc ác, mình không nói lời theo dệt, mình không nói lời hai ngữ, mình không nói lời không đúng về sự thật. Vậy thì ngày hôm qua tôi ở đây tôi nghe quý vị nói có to quá nghe không? Thì bây giờ từ giờ phút này mình trở thành là không có nữa. Bây giờ mình phải trở thành một người mới. Hôm qua mình có thể là những người cũ, mình có thể làm những việc bất thiện như vậy. Hôm nay mình là Phật tử, mình trở thành người mới. Vì Phật tử nhớ như thế. Vì sao nói như thế? Tôi kể câu chuyện cho quý vị nghe. Có ngài Vô Não, tức là đệ tử Vô Não, là quý vị biết ông Vô Não không? Cái ông mà giết người để lấy ngón tay mà làm tràng tay. Ông bởi vì ông theo ngoại đạo, và cái ông thầy ngoại đạo đó, ông dạy một cái pháp, ông hận thù cái ông Vô Não này, mà không có thì giờ cho nên thầy không kể được. Ông hận thù ông Vô Não này cho nên ông bày ra một cái pháp, ông bảo rằng là bây giờ ông về ông giết 1000 người, cứ một người ông lấy một cái ngón tay ông đeo lên cổ, đủ 1000 người là ông thành quả. Vô Não vì nóng lòng về giải thoát cho nên ông phạm vào những sai lầm đó. Nhưng mà khi mà cái tín đó mà đến với Đức Phật thì Đức Phật thấy một cái trạng thái như vậy vô cùng thương mến, và cái lòng từ ngài nổi lên cho nên Đức Phật đã đến và hóa độ Vô Não. Rồi sau một thời gian ngắn thì Vô Não chứng quả A-la-hán. Nhưng mà bởi vì trong cuộc sống á, ông hay ông làm ông giết người, ông làm cho mọi người khổ sở cho nên ông đi khất thực á, không ai cho chi cả. Khi nào về cũng có gì trong bình bạc cả. Và thường là Đức Phật phải chia đồ ăn cho ông á, ngài xả lệ Phật phải chia đồ ăn cho ông. Thì có một hôm ngài Vô Não đi khất thực, đi ra nơi đường, thấy ra đâu ngoài cái đường lộ, thấy một cái đám, một cái rất nhiều phụ nữ đang quấy quanh, và trong đó có một cái tiếng la đau đớn lắm. Thì ông là một tỳ kheo, ông thấy như vậy lòng từ khởi lên, ông cũng chúi vô, ông coi chuyện gì đó, tại một người phụ nữ đang sinh mà sinh không được, đau quá lăn qua lăn về. Các ở đây đa số là mẹ đó phải không? Chắc chắn là cảm nhận được cái nỗi đau khí sinh con, mà khi sinh được là đau vô cùng. Thì khi ngài Vô Não ngài thấy có một phụ nữ đang sinh mà đã sinh được đau la khóc như vậy, mà rất nhiều phụ nữ đứng quanh vậy, cho nên ngài buồn quá, ngài đi về, ngài khất thực nữa. Ngài về ngài nói với Đức Phật, bạch Đức Phật, thôi con không đi khất thực nữa. Hỏi sao vậy tôn giả? Bạch Đức Phật, hôm nay con đi khất thực, con ra con thấy có một phụ nữ đang sinh con mà sinh không được, đau quá mà con không giúp được, thế con buồn quá. Đức Phật hỏi thế này, vậy thì tôn giả còn muốn giúp phụ nữ đó không? Nó bạch muốn lắm, một chúng sanh đau khổ mà làm sao mà con muốn giúp được. Đức Phật nói thế này, bây giờ tôn giả hãy ra đứng trước cái phụ nữ đó, đứng ra đứng trước mặt phụ nữ đó mà chắp tay lại mà nói thế này, thưa nữ tín chủ, từ ngày cha mẹ tôi sanh đến giờ tôi chưa hề làm một điều ác nào cả, nhờ cái sức mạnh của sự thật này mà tín nữ sẽ là sanh mẹ tròn con vuông. Ngài Vô Não là bạch Đức Phật, đâu có được, từ ngày mẹ con sinh ra cho đến bây giờ con làm tùm lum chuyện sai như quý vị và chúng tôi, vừa cái chuyện cỏ đó mà, thì làm sao mà nói như vậy được? Thưa Đức Phật, từ ngày mẹ con đẻ đến giờ con làm nhiều sai lầm và con giết người nữa, làm sao mà nói là con không nói lão? Đức Phật nói thôi được rồi, Bây giờ tôn giả hãy ra đứng chắp tay trước cái người phụ nữ đó mà nói thế này: từ ngày được Phật sinh ra đến giờ tôi chưa hề nói lão. Xin nhờ sức mạnh này mà bà sẽ mẹ tròn con vua. Và ngài vô não, ngài làm đúng như thế, ra đứng chắp tay rồi bùm mặt lại trước một cái người phụ nữ đang sinh mà đang biết đau khổ bực mình, mà bùm mũng thì khéo mặc áo vàng nói: thưa nữ thí chủ, từ ngày mà Phật sinh tôi ra đến giờ tôi chưa hề nói lão. Xin nhờ cái năng lực này mà bà sẽ sinh được con mẹ tròn con vuông. Một cái bà mà đang bực mình, đang đau đớn, đang lăn lóc để mà sinh con mà thấy mỗng thầy tu đừng trật mặt bầm mối bầm mọ làm nhỏ như thế, thức cười quá phi cười mà nợ thợ một cái mằn mà được con nó. Vậy thì bây giờ thưa quý Phật tử, từ lúc mà ngày hôm qua cho đến về trước, cha mẹ chúng ta sinh chúng ta ra, chúng ta có thể làm việc ác, chúng ta có thể sai lầm, chúng ta có thể nói giáo, nói hai lưỡi, nói lời độc ác, vân vân. Nhưng mà hôm nay Phật sinh chúng ta ra rồi thì từ đây về sau chúng ta sẽ không nói dối, không nói hai lưỡi, không nói lời độc ác, không nói lời thêu dệt được không nào? Mà chúng ta đã không nói những lời độc ác đó, không nói lời thêu dệt, không nói lời hai lưỡi, không nói lời không thật đó, và chúng ta còn chịu đựng cái đó nữa. Ví dụ như ai có chửi ta một câu, chúng ta cũng A-di-đà-phật. Ai còn nói không thật về tôi thì tôi cũng A-di-đà-phật. Được không nào? Hứa về Phật rồi nhá, mà hứa về Phật rồi thì phải làm chẳng thân được đấy. Ví dụ như tôi kể về bản thân của tôi, kinh nghiệm tu tập của tôi. Lúc tôi còn đi học, quý vị thấy tôi còn cao không quý ông? Quý ông thấy tôi lùn hay cao? Cứ nói thiệt đi, đừng sợ mất lòng. Không vừa là coi như tình cảm, cái này là nói tình cảm thay to. Đàn ông người Việt á, thước trung bình của người Việt Nam một thước mấy? Thước 6 là trung bình phải không? Xin tuyên bố đại chúng, tôi một thước 55. Vậy thì cao hay luôn? Thôi đừng có vừa nói như được hắn trúng sự thật. Mình là tôn trọng sự thật, cả gì phải thì mình nói phải, cả gì luôn thì mình nên nói, cả gì cao thì mình nói cao, phải không nào? Có một người bạn chúng tôi, vì việc đấy là kinh nghiệm tu hành, kinh nghiệm tu tập. Tôi đã bàn tôi hôm đó học trong cái lớp, cái khóa tôi là khóa 2, có 60 ni, 60 tăng. Mà lúc đó tôi mới 32, 33 tuổi, cho nên tự ái ghê lắm, và cái lòng tự hào ghê lắm, phải không quý vị? Mấy người 32, 33 tuổi bây giờ mà tới chị mặc nói: ê, luôn một cái là coi chừng là dây đó. Mà lúc đó tôi cũng bị một người bạn tôi đứng trước cái tập thể lớp nói: ê, luôn mi mới ra hả? Trời ơi quý vị, biết là nó toảng vãng mặt mày. Vì nếu như đàn ông với nhau không thì đợi không, có thêm 60 cô nàng ngồi bên đây nữa, mắc cỡ vô cùng. Và quý vị biết, tôi lúc đó không thể làm gì được ngoài lặng yên. Mà nó buồn, buồn ra giết từ sáng tới trưa. Và từ lúc mà đó, từ lúc 7 giờ rưỡi cho đến 11 giờ rưỡi là tôi chỉ có một cái chữ là lùn trong đầu thôi. Vì sao ông kêu mình lùn? Mắc mỡ trên chuyện mình lùn, bực mình, buồn phiền, chán nản. Tối về không ăn được, ăn cũng thấy miệng đắng, mà cứ lăn lóc, cứ ôm, cứ nâng niu cái chữ lùn nó giống như là một cái bạo vật á, đi đâu cũng đem theo nó hết. Hơn 20 ngày quý vị biết tôi khổ đau về cái đó. Cuối cùng tôi tự ngồi tôi hỏi: mình có lùn không? Người ta một thước 6 là trung bình, mình một thước 55 là mình lùn, vậy thì sao mình lại buông? Và quý vị biết từ đó cho đến bây giờ, những lời nói đó đối với tôi rất hoan hỷ. Nghĩa là tôi nhận nhục đối với những cái lời khó nghe, đúng không? Vậy thì quý Phật tử bây giờ cũng phải nhận nhục với những lời khó nghe. Nếu mà chồng có dần nói chứ đó thì thôi, ông nóng hơi sức nào mà chấp, phải không nào? Nếu vợ lúc nào về mệt đang đau bụng đau dạ chứ mà đe còn nói những câu mà không vui với chồng thì chồng mù nữa thì tỉnh rửa rồi thế mình chấp trí, phải không nào? Và mình sẽ là tu là gì? Tu là mình nhận nhục với những cái không thật đó, những cái lời nói thô lỗ đó, những cái điều mà gọi là bổn cái ác khẩu đó. Không những mình không nói mà mình còn nhận nhục chịu đựng với những cái điều không đó, cái đó là khẩu nhận. Cái thứ ba là ý nhận. Ý nhận là trong đầu mình đừng có nuôi dưỡng sự hận thù, tức ai đừng có ôm cái mộng trả thù, đừng có mưu mô, đừng có không thật, đừng có oán hận. Cái đó gọi là ý nhận. Khi một người mà làm cho quý vị buồn trong lòng, quý vị có bực không? Có không? Có tức tối không? Hãy đời đấy. Có không? Để đó tao sẽ có lúc tao tạo thù. Cái đó là ý không nhận. Và người tu là không hề có cái câu là hãy đời đấy. Cái đó mới là tu, phải không con? Và hằng ngày các ông các bà trong gia đình thấy mà bây giờ những người đang tu thế này, chút nữa đi ra, từ đây mà đi ra nữa mà chập nữa thấy các cái người mà đồng đạo của mình hoặc là những người thân của mình mà làm trái những điều thầy đang làm, thì nhắc nhở cho họ nhẫn nhục bà là mà được không nào? Có hai cái pháp nhẫn: nhẫn vì bất thiện và nhẫn vì thiện. Có những người nhẫn là gì? Nhẫn để được tài lộc, chịu nhục để được công danh sự nghiệp, chịu nhục để được cái miếng ăn manh ảo, chịu nhục để làm gì? Để đạt được những cái mục tiêu thấp kém. Có không? Bây giờ người ta nói rằng là gì? Đi quy lụy. Cái đó là nhận, không phải là nhận của Bồ Tát hạnh. Nhận mà vì cái nhục nhã, vì cái miếng cơm danh mánh não, vì cái danh lời, vì cái địa vị, thì cái đó là bất thiện pháp. Mình không có tu tập cái nhận đó. Mình là người Phật tử thì phải tôn trọng sự thật. Còn những người mà nhận vì thiện á, là gì? Nhận vì lợi ích của kẻ khác, nhận vì thương chồng, nhận vì thương con, nhận vì thương mẹ, nhận vì thương cha, nhận vì cái lợi ích của gia đình, thì cái đó là nhận vì thiện. Ví dụ như có một ông Trương Lương, các vị biết không? Trương Lương là quân sư của Lưu Bang. Trước khi trở thành là quân sư nổi tiếng của Lưu Bang, ông là một chàng trai đi qua cái cầu cây. Có một ông già đi trước và Trương Lương đi sau. Ông già làm rớt giày, Trương Lương một chàng trai chạy xuống dưới cầu, đi ngược xuống dưới cầu lấy cái chiếc giày lên chống cụ lần thứ nhất. Mang vô chống cụ, ông đi thêm bước nữa, rớt cái chiếc giày xuống. Lần thứ hai chàng trai thanh niên này lại bước xuống lượm chiếc giày lên. Và lần thứ ba cũng như thế. Sau ba lần lượm giày cho cụ này, thì ông cụ nói này: chàng là một thanh niên tốt, thương người mà có nhẫn nhục, có cái nhẫn nại. Và ta thử ba lần, ta thử chàng có cái tâm thương người không, cái tâm nhẫn nại không. Và ta biết chàng là một người sẽ thành công trong tương lai, ta cho nhàng một bộ sách, đó là binh pháp. Và sau về nhờ cuốn binh pháp đó mà Trương Lương trở thành quân sư của Lưu Bị. Rõ ràng lúc đầu Trương Lương đi lượm giày không có hề biết ông già này là một cái vị tiến ông. Nhưng mà vì thấy một ông cụ già rớt giày xuống không được, mình lượm lên cho cụ thôi. Người đó là người có cái ý nhận nài với thiền tâm. Có một cụ già không biết ở nơi giờ Đồng Nai này mình có biển không, chứ ngoài Phan Thiết có biển. Một cụ già cái buổi sáng 4 giờ trước, 4 giờ sáng là cụ ra ngoài biển á, cụ lấy một cái bao, cái bao để mà đựng đồ rác. Cụ ra cụ lượm, cụ cào tất cả những cái đinh, những cái mảnh chai, những cái rác mà có thể làm cho những đứa trẻ nó bị thương. Và cụ làm như vậy từ năm này năm nó sang năm khác, cứ 4 giờ sáng là cụ ra cụ lượm trước khi mặt trời lên, trước khi những đứa trẻ nó ra đó, nó tắm giặt. Thì người ta rất ngạc nhiên, không biết vì sao cụ già này cứ ngày nào làm việc như thế. Rồi các chàng thanh niên ngạc nhiên, các cô bé ngạc nhiên là: thưa cụ, chúng con quan sát cụ rất lâu rồi, và ngày nào con thấy cùng 3-4 giờ sáng cụ ra đây để lượm rác, lượm những cái đinh mục, những cái là mảnh chai, là vì sao thưa cụ? Nói các cậu biết không, cách đây 10 năm tôi có một đứa cháu, cháu nội, nó tuổi như các cháu đây này, nó ra nó tắm, nó đạp gặp một cái đinh rác, và do không biết nó về nó bị độc và nó chết. Và đứa cháu tôi chết trong cái tuổi đầy sức sống, đáng lý nó được sống. Và do cái sai lầm của mình, do cái sai lầm của cái xã hội mà các cháu nó chịu cái thiệt hại như vậy. Và từ đó tôi thấy nhiều đứa cháu nó cũng đang tắm, đang sinh hoạt đây, rồi những cái đinh, rồi những cái miếng mẩy chai, rồi những cái chất mà có thể làm hại các cháu, cũng những có những cháu khác có thể bị như vậy. Cho nên tôi phát nguyện trong lòng là tôi sẽ đi lượm được tất cả những cái đó trước khi mặt trời lên, để các cháu có một cái môi trường sạch sẽ. Cái đó là nhẫn nhục ba la mật, đó là nhẫn nhục vì cái sự lợi ích của số đông, vì lợi ích của mọi người. Vì trong mắt của bà cụ đó, tất cả những đứa trẻ này là những đứa trẻ đều là cháu của bà. Vậy thì bây giờ các Phật tử chúng ta tu hành này cũng phải học theo cái hành của bà cụ, nhẫn nại vô vụ lợi. Hãy làm thế nào để bảo vệ cái môi trường chung quanh chúng ta, vì lợi ích chúng ta và vì lợi ích tha nhân. Rồi thưa quý vị, nhẫn nhục để mà biết có tu hay không tu. Tôi thưa với quý vị thế này, có một hôm tôn giả Phủ Lâu Na, tức là Purana, tiếng Pali gọi là Purana, Phủ Lâu Na, ngài là đệ tử xuất sắc của Đức Phật. Ngài xin Đức Phật đến một cái vùng rất là xa, cái vùng là vùng người dân tộc thiểu số, người không có học, để xin đi hoằng pháp, đem cái đạo đến cho người dân. Chúng tôi cũng học cái hành của ngài, cho nên ở đâu, ở xa bất cứ ở đâu mà cần cái hình bóng của tăng sĩ là chúng tôi cũng xin nguyện theo các ngài đi. Và hôm nay chúng tôi đến đây, chúng tôi rất vui khi thấy cái chùa Hưng Pháp này có nhiều đệ tử, có nhiều Phật tử tu tập thế này. Và tôi mong tương lai sẽ có rất nhiều cái vị Phủ Lâu Na đến đây để chia sẻ Phật pháp cho quý vị. Thì khi Phủ Lâu Na thưa với Đức Phật rằng, bạch Đức Phật, con xin Đức Phật cho phép con đến cái vùng của cái người dân tộc thiểu số ở trên núi để hoằng pháp. Đức Phật nói thế này: này tôn giả Phủ Lâu Na, ở cái xứ đó là người dân họ dữ lắm, họ không có học, họ thiếu trình độ, mà họ không dữ lắm, họ ăn thịt sống, họ sinh hoạt không có văn hóa. Mà tôn giả đến đó rủi mà họ không nghe tôn giả, tôn giả mà thuyết pháp mà họ không nghe, rồi họ chửi tôn giả, thì tôn giả làm thế nào? Trước khi tôi Phật tử dưới nghe có kịp không? Tôi nói như vậy có lúc nhanh quý vị nghe được không? Đức Phật hỏi tôn giả Phủ Lâu Na, nếu như họ chửi ngài, khi mà tôn giả đến mà giảng mà họ không nghe, rồi họ nói là họ oán thù, họ chửi ngài, thì ngài làm sao? Tôn giả Phủ Lâu Na bạch Đức Phật, người dân ở đó họ hiền quá, chửi mình mà ngài nói họ hiền quá. Đức Phật hỏi vì sao tôn giả? Bạch Đức Phật, họ rất là hiền vì họ mới có chửi con, chứ họ đâu có mắng con, họ đâu có đánh con. Vì thấy không, một người tu, một người đi làm Phật sự là phải có nhẫn nhục ba la mật. Đức Phật hỏi: này tôn giả Phủ Lâu Na, nếu như người dân đó họ không chịu mắng nhiếc đâu ngài, mà họ xách đá xách gầy, họ ném ngài, họ quánh ngài, thì thế nào? Bạch Đức Phật, họ còn hiền quá. Đức Phật nói đã đập trong, họ đã đánh mình rồi mà sao lại hiếm? Bạch Đức Phật, họ đánh con mà chỉ bằng tay thôi không sao hết, họ ném đá cũng sao hết, con cũng bị thương sơ sơ thôi, họ còn hiền lắm, họ chưa dùng vũ khí họ đánh con. Đức Phật nói họ dìu dùng kiếm, dùng dao, họ đánh được tôn giả thì sao? Bạch Đức Phật, người dân ở đó cũng hiền lắm, vì họ chưa giết con. Đức Phật nói rủi người dân ở đó họ giết tôn giả thì làm thế nào? Bạch Đức Phật, người dân đó họ đã giải thoát cho cái thân khẩu uế của con. Và bây giờ mình nghe cái bài kinh này thì mình áp dụng gì được trong trong gia đình mình nào? Hay phải không? Nếu mà đọc chồng mình có la mình một câu nói: thưa anh còn hiền quá, anh chưa đánh em. Khi mà các ba mà dần lên, nó không chừng nhằn dần chồng thôi, mà dần cả nhà chồng, mắng nhất cả nhà chồng mới chết chứ. Nhưng mà nếu người chồng mà tỉnh táo, em còn hiền lắm, em chưa mặn nhất vợ nhà của anh. Rồi rủi mà ba rồi ông có đánh mình cả thì anh ơi anh còn hiền lắm, anh chưa có số em tệ. Và cứ như thế, cứ mỗi lần như vậy quý vị, cái cách hành sự thì nghe rất thức cười, nghe có vẻ là tiểu lâm, nhưng mà đó là cái chìa khóa để giải tỏa tất cả những cái sân hận, tất cả những cái mâu thuẫn, trong gia đình. Đó là một cái sự nhận nại, và chính đó là sức mạnh chuyển hóa tất cả những cái oán kết trong gia đình trở thành cái khổ đau. Sợ gì chồng cãi về vợ là bởi vì vợ không nhận được câu nói của chồng. Chồng mà vợ cho cãi với chồng vì cho vợ không nhận được cái sự nóng giận của chồng. Cho nên tất cả cái rối ren trong cuộc sống này là thiếu một cái chữ, hai chữ duy nhất, đó là gì? Nhẫn nhục. Rất quan trọng thưa quý Phật tử. Một người mà nhẫn nhục được thì người ấy có sức mạnh đoạn trừ cái tấm sân hận. Khi mình nhẫn nhục thì có cái tấm sân hận khởi lên không? Có không? Mình nhẫn nhục về tình thương làm sao mà có cái sân hận khởi lên được? Mà sân hận là một trong ba gốc rễ khổ đau. Mà mình đoạn trừ được cái gốc rễ sân thì mình có khổ đau không? Cho nên thể mà có tu pháp nhận chính là cái phương pháp để chuyển hóa khổ đau trong cuộc sống. Mà cái người mà nhận nhục được là thưa quý Phật tử, người ấy là làm chủ được mọi hoàn cảnh. Người ấy tự chủ được, không bao giờ bị hoàn cảnh nó chi phối, không bao giờ trở thành vui buồn trên bằng tay kẻ khác. Ví dụ có những người, có những bà khen một cái là cái mặt nợ phì ra, cười toe toét, phải không? Nhưng mà chê một cái là cái mặt buồn bã. Vì như tôi vừa kể có chuyện với quý vị đó mà, phải không nào? Cho nên khi mà mình vui để được người ta khen một câu mình vui, khi mình buồn để ta chê một câu mình buồn, thì mình không phải là mình, mà mình chỉ là con bê, mình chỉ là trò chơi của người ta. Quý vị có trò chơi của người ta không? Cái gia đình mình đang sống thuần hòa như vậy, nó gánh tì với mình, nó rô nó xịa một câu. Hôm qua tôi thấy vợ anh đi về ông nào á, về nghi ngờ. Cả những chuyện nên những chuyện xảy ra trong cuộc sống. Và bởi vì sao? Bởi vì mình không có cái đức nhẫn nhục, mình không làm chủ được cuộc sống, cho nên mình trở thành trò chơi của thiên hạ. Quý Phật tử hãy là quý Phật tử, đừng bao giờ trở thành trò chơi của cuộc đời này. Rất quan trọng, phải làm chủ lấy mình. Đừng có vì một câu khen câu chê mà vui buồn, đừng vì một câu khen câu chê mà làm rạn nứt cái hạnh phúc của chính gia đình mình. Thưa quý Phật tử, rất quan trọng. Và khi mà mình đã có cái đức nhẫn nhục thì mình có thù ghét ai không? Mình không thù ghét ai. Và khi mình không thù ghét ai thì cũng không ai thù ghét mình. Đức Phật dạy ở cuộc đời này không phải hận thù mà trừ được hận thù, chỉ có tình thương mới trừ được hận thù. Đó là định luật ngàn thu. Chồng mà giận thì chỉ có tình thương mới chuyển hóa được chồng, chứ nếu chồng mà giận mà vợ mà cũng ào ào như thế thì nhà nó đổ, nhà nó chạy. Xã hội này sợ gì mà bạo loạn, mà chiến tranh, mà đủ thứ khổ đau là bởi vì người ta lấy hận thù, người ta dự trừ diệt hận thù. Và trong đạo Phật, Đức Phật dạy chỉ có từ bi, chỉ có lòng thương mới trừ được hận thù. Và khi mà muốn trừ được hận thù thì chúng ta phải có cái đức nhẫn nhục ba la mật, phải không thưa quý vị? Nhẫn nhục là sức mạnh để vượt qua 80 ngọn gió giữa cuộc đời này. Quý vị biết 8 ngọn gió đó không? Thường thường quý vị trúng mấy ngọn gió? Mấy ngọn? Còn ngọn thôi mà đã bỏ ăn bỏ uống phải không? Sốt lên sốt xuống rồi cào gió rồi sống. Bây giờ cái 8 ngọn gió sao chịu cho nói? Nhưng mà nhẫn nhục là tránh được 8 ngọn gió lần đó quý vị. Gió gì? Gió được, gió mất, gió vinh, gió nhục, gió khen, gió chê, gió vui, gió khổ. 8 ngọn gió này là đang cuốn quý vị, nó đang làm cho cuộc sống của chúng ta rối ren bởi nó. Còn cái gió mà để cào cào như vậy không ăn thua gì đâu. Gió này cào để sống rồi là hết, phải không nào? Trong một ngày thôi. Chứ cái gió mà hơn thua, được mất, khen chê vinh nhục, nó cứ cuốn mình hoài mà không ai để ý cả. Không ai để ý cả. Cho nên muốn mà vượt qua tám ngọn gió này thì làm gì? Thì phải tu cái hạnh nhẫn nhục ba la mật. Còn một hôm Tô Đông Pha, Tô Đông Pha, mẹ vì biết Tô Đông Pha không? Tô Đông Pha là một nhà thơ, một nhà hiền triết nổi tiếng của Trung Hoa, quen với ngài Phật Ẩn Thiền Sư. Mà Tô Đông Pha rất giỏi Phật học, rất giỏi Phật học. Ông nói với ngài Phật Ẩn Thiền Sư thế này: bạch thưa Thiền Sư, con trong thời gian tu tập một thời gian dài, và bây giờ con thấy con vượt qua tám ngọn gió rồi. Những cái chuyện, những cái gió mà gọi là hơn thua được mất vinh nhục vui khổ, là con thấy nó rất là tình bình thường với con. Con không bị lay động nữa. Quý vị còn lay động không? Ông không còn lay động. Thì ngài Phật Ẩn nói vậy sao? Thế bây giờ như vậy là để thử ông cái cho coi biết. Bây giờ ông Tô Đông Pha, ông là một nhà thơ, một nhà văn giỏi lắm. Mà thường thường mà các cô gái mà gặp những thi sĩ thì hay mê lắm, hay mê tài, phải không? Và ông Tô Đông Pha này là một thiên tài, cho nên có bảy bà vợ lắm. Một mình ông bảy bà vợ. Bà vợ sau cùng là bà vợ trẻ đẹp nhất. Thì ngài Phật Ẩn, khi mà ông nói với ngài Phật Ẩn là ông vượt qua tạm ngọn gió đây, thì Phật Ẩn nói thế này: thôi được rồi, bây giờ tối nay là Tô Đông Pha về cho Phật Ẩn mượn cái bà vợ cũ, bà vợ sau cùng á, đêm. Mà nói về vợ của Tô Đông Pha là trang trí, là trang điểm cho đẹp, ăn mặc cho đẹp, đánh phấn đánh son lên cho Phật Ẩn mượn đêm thôi. Mình vừa tuyên bố là thưa ngài, con vượt qua tám ngọn gió vui buồn sướng khổ khen chê được mất, bây giờ mà ngài mới nói thích cho ta mượn vợ đêm mà là không nói không được thì đâu sao chướng quá. Thôi về cắn răng về nói với bà vợ thứ bảy, là bây giờ tối hôm nay em trang điểm cho đẹp, ăn mặc cho đẹp, qua bên ngài Phật Ẩn, ngài Phật Ẩn ngài mượn em đêm, không biết làm gì. Mặc dầu như thế trong lòng lo quá. Các bà mà các ông mà đi, mà các bà mà đi đâu mà tối chưa về là các ông nóng hả, nóng ruột hả, không biết mù này đi đâu. Rồi các ông mà đi đâu, các vẹt bà nói không biết cái ông này đi đâu. Huống nữa bây giờ biết là bà này đang ở với cái ông thầy mà chết đấy nhá. Ông mượn một đêm mà ông mà mượn làm gì cả. Vậy là cái đêm hôm đó Tô Đông Pha ú cho nó nóng nảy, nó ruột gan nó lên, nó cuồm cuồm, mà trong đầu thì tưởng tượng đủ thứ. Không biết cái ông sư này ông làm cái gì về vợ thứ bảy của mình. Phật Ẩn khi mà đưa bà vợ thứ bảy qua đẹp, còn trẻ, rất là trang điểm rất đẹp, ăn mặc đẹp xong rồi bà mời lại cái ghế ngồi đó, ngồi trong thất của ngài, trong cái phòng của ngài, để ngài bảo dưới đệ tử đưa lên bảy cái lò lửa, bảy cái lò có than. Rồi cứ tối như vậy là cái bà, cái cô mà phu nhân trẻ ngồi đó, ngài cứ nhảy qua cái lò thứ nhất, ngài nhảy là cái lò thứ hai, nhảy qua cái lò thứ ba, để nhảy qua lò thứ bảy, ngài nhảy cả đêm như nữa. Cái bà đang ngồi thôi. Sáng mai ngài nói thôi đi về đi. Ôi cho Tô Đông Pha về, thấy bà vợ về mừng quá. Rồi thưa ngài có làm gì không? Ngài có làm gì không? Ngài làm gì bằng đêm hôm qua? Thưa chồng, không được thưa gì thế hả? Tại vì chắc có lẽ thưa anh hả? Các bà ở nhà thưa anh hay thưa chồng? Tôi hay nghe nói là ba mí về mà mí ha. Chắc chắn là bên tàu họ kêu là ba mí về mà mí là thưa anh rồi chứ hả? Là thứ anh đêm hôm qua thiền sư bảo về trong bảo em ngồi trang điểm cho đẹp, rồi trong bắt em ngồi trên ghế, ông để bảy cái lò lửa, ông nhảy qua nhảy về cả đêm trên bảy lò lửa, là sáng bảo em về. Chỉ chừng đó thôi mà quý vị biết á, Tô Đông Pha ngộ ra, biết rằng là mình còn đầy thị phí, đầy ghen tuông, đầy đố kỵ, đầy hơn thua, đầy được mất. Cũng giống như chúng ta nói hôm nay tu tu rồi, tôi không còn hơn thua nữa, nhưng mà về tới nhà mà cả trận của tôi là coi chừng, ăn nói không lo về túi lá coi chừng. Cho nên chúng ta tu là gì? Tu là phải biết cái tâm chúng ta đang ở đâu, và chúng ta chuyển hóa được cái thân chúng ta thế nào, khẩu chúng ta thế nào, và ý chúng ta thế nào. Cái sống bằng hành nhận qua thân khẩu ý như vậy thì chúng ta phải biết huấn luyện cái hành nhận như thế nào. Đó là gì? Hàng ngày chúng ta phải huấn luyện cho cái tâm chúng ta đừng có cao ngạo. Quý vị có cao ngạo không? Có tự ái không? Có ngạ mạn không? Có kiêu hãnh không? Hỏi cái gì cũng trúng số độc đắc cả vậy nè. Vậy thì bây giờ chúng ta là Phật tử thì chúng ta phải huấn luyện cái tâm chúng ta nó khiêm tốn. Phải khiêm tốn phải không? Khiêm tốn bao nhiêu cũng không đủ, mà từ cao một chút đã là thừa, phải không? Mà quý vị biết người khiêm tốn chừng nào thì người ta càng kính trọng chừng đó. Đừng có tưởng từ cao là kẻ khác thương, kẻ từ cao là người ta coi thường, mà khiêm tốn là người ta vô cùng kính trọng. Cho nên tu là gì? Hằng ngày phải khiêm tốn, phải biết là kính trọng, kính trên nhường dưới. Đừng kiêu hãnh. Tôi còn trẻ chạm ra trúng gió chật quách, biết đời vô thường mà, phải không? Đừng kiêu hãnh về sắc đẹp, đừng kiêu hãnh về tiền tài, đừng kiêu hãnh về danh vọng, vì nó rất là vô thường. Cái sự cố một ngủ một đêm sáng mai trở thành người khác đã xảy ra trước mắt quý vị rồi, phải không? Cơn gió vô thường năm 1975 mình thấy rồi, phải không? Cho nên mình phải giác tỉnh, đừng có tự ái, đừng có kiêu hãnh, đừng có tự ngã, đừng tự ái, đừng có cổng cao. Tu nhẫn nhục là phải làm chủ được tất cả những cái tâm đó. Người nào mà còn tự ái, còn cổng cao, còn ngạ mạn là người đó chưa có đi vào trong cửa Phật, mà đang ở ngoài cổng chùa. Cho dù những người ngồi trong chùa đó này, nhưng mà vô đây á, tôi đi chùa lâu rồi tôi phải ngồi chỗ này, chị mới vô chị ngồi giờ kia à? Có không? Có đây. Cái đó là vô vì cái chỗ ngồi chứ phải vô mà tu đâu. Kiểm tra từng chút một trong cuộc sống thì cái đó mới gọi là tu. Phải khiêm tốn. Rồi người mà tu hành là phải có lòng độ lượng, phải có lòng bao dung, phải có sự tha thứ. Độ lượng với những sai lầm của kẻ khác, bao dung với những cái lỗi lầm của kẻ khác, và tha thứ của những sai lầm của kẻ khác. Vì sao mà như vậy? Tôi hỏi quý vị một câu là quý vị ở đây ngồi đây, ai chưa từng sai lầm đưa tay tôi coi. Đưa giùm tôi ngón tay đi. Không thấy ai cả. Tôi có thể tốn thì ai đưa cả đấy nè. Ai chưa từng sai lầm nhỉ? Nhưng mà khi mình sai lầm thì mình có tha thứ cho mình không? Thôi lỡ rồi, mình cũng cố ý, phải không? Mình đã từng sai lầm và mình tự tha thứ cho mình, và mình muốn luôn muốn người khác tha thứ cho mình. Vậy tại sao người khác sai lầm thì mình không tha thứ, mình không độ lượng, mình không bao dung? Cho nên tu hành nhẫn nhục là luôn luôn phải thể hiện ba cái đức tính lớn, nhận là độ lượng, tha thứ và bao dung. Nói theo cái cách của Khổng Tử nói là kỵ sợ bất dục, vật thị ư nhân. Cái gì mình không muốn thì mình có trao cho người khác. Quý vị có muốn khổ đau không? Vậy thì đừng đem khổ đau đến cho người khác. Quý vị muốn buồn không? Quý vị luôn muốn vui không? Quý vị muốn buồn, không muốn buồn thì đừng đem buồn đến cho người khác. Phải không nào? Tu hành nhẫn nhục là phải bao gồm những cái này. Và khi một sự việc nó xảy ra, chúng ta khi nào cũng cách cử tài trì đó, tài ánh đó, mà nhà này mày ra như vậy, tài ánh mày truyền là mày xảy ra. Nhưng muốn bao giờ có hỏi là về tài mình không? Có không? Tôi khi muốn có lý cả, không bao giờ tôi sai, tài ánh cho tôi đâu có sai. Một cái độ vợ, một cái sai lầm luôn luôn là một cái nhiều nguyên nhân. Và người mà đệ tử Phật là không bao giờ để ý người khác, tiền không bao giờ có cái thái độ là trách móc, phê phán, phê bình kẻ khác, mà luôn luôn phải là tiên trách kỷ, hầu trách nhân. Trước là phải xét mình trước, mình có sai không, mình có những cái lỗi lầm không, còn sau đó mới nói đến người khác. Cái đó là người tu. Trong kinh Pháp Cú nói thế này, cái ý của kinh Pháp Cú nói dựa cái vấn đề mà chúng tôi đang nói với quý vị, là tôi chia sẻ cái Phật Pháp cho quý vị, và chúng ta nói theo cái danh từ bình thường là quý thầy dạy Phật Pháp. Vừa vấn đề dạy Phật Pháp với quý vị, với vấn đề hành trì Phật Pháp cho bản thân tôi, thì việc nào khó hơn? Việc dạy khó hay là việc hành trì khó? Theo quý vị là việc hành trì khó hay việc dạy khó? Hành trì khó hơn là dạy. Giữa vấn đề dạy người và dạy mình thì dạy mình là khó hơn là dạy người. Cho nên chúng ta luôn luôn phải, luôn luôn phải chuẩn bị cho chúng ta, phải dạy chúng ta, phải chuyển hóa chúng ta, chứ không nhìn vào người. Và lại, khi mà chúng ta tu tập cái giáo lý nhân quả này thì chúng ta giác tỉnh được cái nhân quả. Khi mà chúng ta sân thì vui hay khổ? Khi mà cái nhân sân mà nổi lên á, thì chắc chắn là khổ. Mà khi cái nhân tham nổi lên thì chắc chắn là khổ. Khi mà nhân si nổi lên là tất tặng là khổ. Chúng ta là những người Phật tử thì phải tin vào cái giáo lý nhân quả. Mà chúng ta đang muốn giải thoát, đang muốn an lạc, đang muốn về tịnh độ, mà hằng ngày á, nuôi dưỡng cái thân, cái nhân tham, nhân sân, nhân si, thì Phật có tiếp về không? Tiếp độ không? Tôi bảo đảm quý vị còn niệm bao nhiêu câu Phật đi nữa mà cứ tham sân si thì Phật nói no. Không có vẻ. Không có chỗ bên đó. Nhưng mà điều quý vị hằng ngày chỉ cần là tu dưỡng cái niệm vô tham, không sân, không si. Đến lúc mạng chúng cũng như thế, tôi bảo đảm quý vị Phật sẽ nói thế này: gửi vé về gấp, làm visa liền, đưa mày bay đón qua tình độ, bảo đảm. Thành mỗi ngày chúng ta làm chủ lại cái tâm tham, tâm sân, tâm si. Và lúc nào mà trong tâm chúng ta không có tham sân si thì trong cái tâm chúng ta sẽ xuất hiện ba cái thiện tâm, đó là từ bi hỷ xả. Và lúc đó quý vị biết không cầu thì cũng vãng sanh, đúng không nào? Một cái cây, thưa quý vị, nó ngã về hướng tây, nó đang nghiêng về hướng tây. Khi mà nó ngã xuống, nó ngã về hướng đông hay hướng tây? Hướng tây, phải không nào? Nếu một cái cây mà khi nó ngưỡng về hướng đông, đức rễ nó ngã về hướng nào? Hướng đông, phải không nào? Vậy thì bây giờ cái tâm quý vị mà đầy tham sân si mà bảo vệ tây phương thì Phật nói: ôi trời, bên này có chỗ cho con đấy con ơi, phải không nào? Cho nên muốn về tây phương thì bây giờ phải hằng ngày đoạn trừ cái tâm sân hận bằng cái phương pháp nhẫn nhục ba la mật. Một trong những cái pháp mà quý vị thấy Tịnh Độ Tông hay dùng, mà quý Phật tử hay làm, đó là đi hồ niệm, đúng không? Đi hồ niệm phải không? Hồ niệm là để chuẩn bị cho cái người sắp mất cái cần tự nghiệp. Cần tự nghiệp là cái nghiệp, cái việc làm trước khi chết gọi là cần tự nghiệp. Để làm gì? Để giúp cho cái vị mà sắp chết đó là có một cái thiền tâm, có một cái chánh niệm để mà rủi, mà lúc mà rút cái hơi thở thì sanh về thế giới của Đức Phật. Và cái đó là mình làm giống như là làm cấp cứu mà, đi vào trong cái khóa cấp cứu, cứu được thì được, không được thì thôi. Mà tại sao bây giờ chúng ta biết cái pháp để tu không cần cấp cứu, mà hằng ngày chúng ta đã nuôi dưỡng cái pháp nhẫn nhục, tu tập cái pháp nhẫn nhục, và đến lúc đó cái tâm chúng ta là vô tham, vô sân, vô si, thì cần tự nghiệp chúng ta là dứt khoát là sanh về cái thế giới của Đức Phật. Cho nên những ai ở đây mà tu cái đạo tràng một ngày niệm Phật này thì nhớ rằng cái pháp nhẫn nhục ba la mật là cái chìa khóa để về cõi trời. Và quan trọng nhất ở chỗ này, thưa quả Phật tử, tu pháp nhẫn nhục ba la mật không phải là chỉ có một, mà nó bao gồm cả sáu pháp ba la mật, đó là bố thí, trì giới, tinh tấn, nhẫn nhục và thiền định. Vì sao? Tôi xin giải thích. Quý Phật tử có tụng kinh Pháp Hoa không? Có không? Phẩm thứ mấy nói về thường bất khinh Bồ Tát? Phẩm thường bất khinh Bồ Tát có nhớ không? Có một vị, có một kiếp Đức Thích Ca Mâu Ni của chúng ta thì hiện là một vị Bồ Tát già. Và vị Bồ Tát này á, là không có thần thông à. Không hề thể hiện thần thông, không có cái gì đặc biệt cả, ngoài một cái hành tu. Hành của thường bất khinh Bồ Tát là gì? Đi đâu gặp bất cứ ai, lớn trẻ già bé, trắng đen, không phân biệt. Và ngài nói một câu: ta không dám khinh các ngài, vì các ngài sẽ thành Phật. Cái đó là hành của thường bất khinh Bồ Tát. Mình có làm cái đó không? Có không? Tùng thường bất kính Bồ Tát mà có học theo cái hành ngài không? Hay là cái vô nhìn cái mặt ông này, chờ cái mặt ông này ngọn, không ra làm sao? Có chừng. Cái mặt ông nhỏ là thấy nó dân gian. Chúng ta thường nhìn nhau bằng cặp mắt phân biệt. Phân biệt giàu nghèo, phân biệt trí thức hay không trí thức, phân biệt là dòng quý tộc hay không quý tộc. Ngài thường bất kính Bồ Tát, ngài không có tâm đó. Tôi không dám khinh các ngài sẽ thành Phật. Và quý vị biết mỗi lúc mà ngài làm như vậy á, có những vị á người ta rất hoan hỷ, có những người ta bực bội, có những người người ta là phiền não. Bởi vì sao? Ngài là một ông già mà họ nói thế này: ông là ai mà ông dám khẳng định tôi thành Phật? Ông bị điên, ông bị tóc tóc, ông bị mát. Cho nên có những người họ bực mình, họ bỏ đi. Có những người á thì họ cho ngài là điên, rồi họ không chấp. Nhưng mà có những người mà là cuồng á, những người mà nóng giận rồi sân hận á, rồi đánh ngài, đập ngài. Rồi ngài làm cái gì? Ngài vẫn chạy từ xa, rồi ngài vẫn nói rằng là tôi không dám khinh quỷ ngài, vì quỷ ngài sẽ thành Phật. Và ngài từ đầu cho đến cuối cùng ngài chỉ tu một hành đó thôi, gọi là hành nhẫn nhục ba la mật. Nhưng mà đến lúc ngài mà trút hơi thở cuối cùng thì lúc đó ngài là thì hiện cái hành đó. Và Đức Phật mới nói một trong cái tiền thân của ngài trong quá khứ đã tu là thường bất khinh Bồ Tát. Mà khi mà hành ngài tu cái hành nhẫn nhục như vậy là sáu cái hành đã đầy đủ. Đức Phật giải thích thế này: hằng ngày mà thường bất khinh Bồ Tát nói thế này, tôi không dám khinh các ngài, vì các ngài sẽ thành Phật. Ngài kiên định, ngài kiên trì với một cái việc làm duy nhất đó, không làm gì khác. Cái đó gọi là gì? Giới ba la mật. Ngài làm một vấn đề thôi. Cái giới là gì thưa quý vị? Đừng tưởng giới là không sát sanh, không trộm cướp, không tà dâm, không nói dối. Đồng ý cái đó là giới. Nhưng mà giới cũng là những cái nguyên tắc sống. Ví dụ như thế này, bây giờ quý Phật tử đi ra ngoài đường á, quý vị đi bên phải hay đi bên trái? Đi bên trái hay đi bên phải? Phải là quý vị giữ giới, mà đi bên trái là quý vị phạm giới. Cái nguyên tắc của xã hội ta nói là giới bên phải, giới đi bên đường, đúng luật. Luật là giới, nguyên tắc sống là giới. Và hằng ngày ngài thường bất kính Bồ Tát, ngài làm một cái điều đúng nguyên tắc, đó là ngài luôn luôn làm cái việc mà ngài phát nguyện. Hằng ngày ngài nói thế này: tôi không dám khinh các ngài, vì các ngài đều là Phật. Các ngài bổ thí pháp ba la mật, nhắc nhở chúng ta rằng trong chúng mỗi chúng ta có cái Phật tánh, và hãy biết rằng phải tu tập để mà thành Phật. Một người mà nhắc nhở quý vị như vậy hằng ngày mà quý vị đã không hoan nghỉ mà còn nổi sân nữa thì hơi lạ lùng, phải không? Cái đó gọi là bổ thí ba la mật. Trong các vị việc bổ thí thứ kỳ Phật tử, Đức Phật nói giữa tài thí và pháp thí là pháp thí là cao hơn tài thí. Vậy thì hằng ngày ngài thường bất kính Bồ Tát, ngài nhắc nhở cho mình biết là mình có khả năng thành Phật, cho nên ngài không dám khinh kỵ ngài. Cái đó là bổ thí pháp ba la mật. Ngài tính tận làm từ ngày này sang ngày khác, từ năm này sang năm khác, cho đến lúc ngài nhập diệt. Cái đó gọi là tính tận ba la mật. Làm khi được, không vì khen, không vì chế, bị đập, bị đánh, bị xua, bị đuổi, chứ ngài cũng làm cả. Cái gọi là nhẫn nhục ba la mật. Rồi ngài kiên định chỉ có một việc, chủ tâm vào một việc duy nhất mà không có sao lãng việc khác. Và từ đời này, từ ngày này sang ngày khác, cái đó gọi là thiền định ba la mật. Thiền định là gì? Thiền định là chủ tâm vào một cái đối tượng, một công việc, thì gọi là chánh niệm hay là thiền định ba la mật. Và ngài biết rằng tất cả chúng ta đều thành Phật, tương lai sẽ thành Phật. Cái đó là cái nhìn giải thoát, cái nhìn trí tuệ. Cái đó gọi là trí tuệ ba la mật. Thưa quý Phật tử, chỉ tu một pháp này thôi, tôi bảo đảm quý Phật tử sẽ thành Phật. Nhưng mà tu cho nghiêm túc nha, tu cho trọn vẹn, chứ đừng tu hình thức, đừng tu lý thuyết. Và thưa quý Phật tử, khi mà chúng ta mà muốn biết cái tâm chúng ta ứng dụng được cái hành nhẫn nhục ba la mật này được ngang đâu, cái tâm chúng ta tiến bộ đến mức nào, quý vị hãy xem những cái việc mà diễn ra hàng ngày, rồi cái chúng ta làm chủ như thế nào. Ví dụ khi mà chúng ta thất bại thì quý vị thường vui hay buồn? Khi mà thất bại là buồn. Hãy lấy thất bại làm mẻ thành công, phải không? Những người mà chống đối mình là những người đang tác thành cho mình. Ngày xưa Đức Phật Thích Ca, nếu như không có Đề Bà Đạt Đa tu nghịch hành thì Đức Thích Ca khó lòng thành Phật. Có những người mà đối nghịch với mình thì chính những người đó đã làm cái động lực để cho mình phát triển cái khả năng. Cho nên những người chống đối mình là những cái người đang tác thành cho mình. Và những cái chống gai hoàn nạn trong cuộc sống mình là những cái bước thử thách thêm thử sự kiên định của chúng ta đến như thế nào. Tất cả những cái đặc tính này nó tạo nên một con người Phật tử trọn vẹn. Và chính cái hành ba la mật này nó tạo nên một cái chất liệu, một cái người Phật tử vô cùng là trí tuệ, vô cùng là đức hạnh. Đức hạnh là trí tuệ, là hai cái yếu tố mà người Phật tử cần phải hành trì. Mục tiêu của cái hành ba la mật này sẽ là cái không chỉ là nhắm đến vấn đề tu học giải thoát, mà cái chìa khóa của cái nhẫn nhục này nó là sẽ mở ra tất cả, từ cái hạnh phúc nhỏ của cá nhân cho đến hạnh phúc của gia đình, hạnh phúc của xã hội. Và chúng tôi xin được kết thúc bài pháp tại đây. Cầu Phật gia hộ cho toàn thể cái Phật tử thân tâm thường an lạc, một ngày tu học tại chùa Hưng Pháp có nhiều an lạc và hạnh phúc. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Mười phương như gió lộng mây ngàn trôi vạn hương.